chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mãn dục nam là hậu quả của việc sụt giảm nồng độ testosterone, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục của quý ông mà còn cả sức khỏe tổng thể, kéo theo hàng loạt các ảnh hưởng khác như trầm cảm, thiếu sức sống, loãng xương, thiếu máu. Tuy nhiên, nam giới hoàn toàn có thể chủ động làm chậm quá trình mãn dục bằng cách áp dụng những lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa để giảm thiểu những hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân và suy giảm chức năng sinh lý. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, thay đổi nội tiết tố là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, tuy nhiên không giống như sự sụt giảm hormone sinh sản mạnh hơn xảy ra ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Sự thay đổi hormone giới tính ở nam giới diễn ra từ từ. Thuật ngữ mãn dục nam đã được sử dụng để mô tả mức testosterone giảm liên quan đến lão hóa. Nhưng sự thay đổi nội tiết tố liên quan đến lão hóa ở phụ nữ và nam giới là khác nhau. Ở phụ nữ, quá trình rụng trứng kết thúc và quá trình sản xuất hormone giảm mạnh trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Điều này được gọi là thời kỳ mãn kinh. Ở nam giới, việc sản xuất testosterone và các kích thích tố khác giảm dần trong nhiều năm. Sự suy giảm dần dần nồng độ testosterone này được gọi là thiểu năng sinh dục khởi phát muộn hoặc lượng testosterone thấp do tuổi tác. Mức testosterone của một người đàn ông giảm trung bình khoảng 1% một năm sau tuổi 40. Nhưng hầu hết đàn ông lớn tuổi vẫn có mức testosterone trong phạm vi bình thường, ước tính chỉ có khoảng 10-25% có mức testosterone được coi là thấp. Nồng độ testosterone thấp ở nam giới lớn tuổi thường không được chú ý. Nồng độ testosterone có thể được kiểm tra bằng xét nghiệm máu, nhưng xét nghiệm không được thực hiện thường xuyên. Và nhiều người đàn ông có mức testosterone thấp không có triệu chứng nhận biết rõ rệt. Ngoài ra, các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến lượng testosterone thấp không đặc trưng và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Sự suy giảm loại hormone này cũng có thể do tuổi tác, việc sử dụng thuốc hoặc các tình trạng khác của một người, chẳng hạn như có chỉ số khối cơ thể từ 30 trở lên. Tuy nhiên, các dấu hiệu và triệu chứng cho thấy testosterone thấp bao gồm giảm ham muốn và hoạt động tình dục, giảm cương cứng tự phát hoặc rối loạn cương dương, giảm chiều cao, gãy xương do chấn thương nhẹ hoặc mật độ khoáng xương thấp, nóng bừng hoặc đổ mồ hôi. Các triệu chứng khác có thể xảy ra bao gồm giảm năng lượng, động lực và sự tự tin, tâm trạng chán nản và kém tập trung. Cũng có thể cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn, rối loạn giấc ngủ, thiếu máu nhẹ, không rõ nguyên nhân, giảm số lượng cơ và sức mạnh, tăng mỡ cơ thể. Các chuyên gia khuyên chỉ nên kiểm tra lượng testosterone thấp ở nam giới lớn tuổi nếu họ có dấu hiệu triệu chứng. Nam giới lớn tuổi nếu có băn khoăn về sức khỏe và chức năng tình dục, về tương tác thuốc, vấn đề sức khỏe mạn tính, các phẫu thuật, cần đến khám tư vấn và điều trị tại các cơ sở chuyên khoa nam học. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Thành, chuyên khoa nam học tiết niệu, phó trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an, mãn dục nam là hậu quả của việc sụt giảm nồng độ testosterone, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục của quý ông mà còn cả sức khỏe tổng thể, kéo theo hàng loạt các ảnh hưởng khác như trầm cảm, thiếu sức sống, loãng xương, thiếu máu. Bác sĩ Nguyễn Trần Thành cho biết, ngày nay, nam giới đã có ý thức trong việc giảm thiểu hệ lụy do quá trình mãn dục gây ra bằng cách sử dụng thuốc khắc phục mãn dục nam. Nhưng theo các chuyên gia, làm chậm quá trình mãn dục nam hiệu quả cần một giải pháp tổng thể và an toàn. Nam giới cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân từ khi còn trẻ, có thể thực hiện theo những cách dưới đây để trì hoãn quá trình suy giảm testosterone. Thông thường, quá trình mãn dục nam bắt đầu từ độ tuổi 40 cùng với tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, thói quen lười vận động, làm việc căng thẳng, sử dụng nhiều bia rượu, thuốc lá, dinh dưỡng, thiếu khoa học, cùng với các bệnh lý chuyển hóa là những yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ sự suy giảm testosterone trong cơ thể nam giới, làm cho quá trình mãn dục diễn ra nhanh hơn và sớm hơn. Theo nghiên cứu của Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Mayo Clinic Hoa Kỳ, sau 30 tuổi, lượng testosterone trung bình giảm khoảng 1% mỗi năm và giảm mạnh từ 30% đến 50% khi ở độ tuổi ngoài 50. Vì thế, từ sau tuổi 30, nam giới cần bổ sung testosterone ngay cả khi cơ thể chưa có các dấu hiệu mãn dục rõ rệt. Hiện nay, việc bồi phụ testosterone ngoại sinh qua đường uống, tiêm, bôi gen hay miếng dán không được khuyến cáo dùng vì những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới. Do đó, giải pháp được các chuyên gia đánh giá cao là kích hoạt cơ thể tổng hợp testosterone nội sinh giúp gia tăng nội lực một cách an toàn và bền vững. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trần Thành, bên cạnh việc tăng cường sản sinh testosterone nội sinh, nam giới cũng cần thay đổi lối sống, làm việc và sinh hoạt. Những căng thẳng kéo dài, chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, nhiều đạm, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, lười vận động, không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp testosterone mà còn làm giảm sức đề kháng và gia tăng mắc các bệnh lý. Vì thế, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng quan trọng, giúp cơ thể duy trì ổn định nồng độ testosterone, góp phần làm chậm quá trình mãn dục nam hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, việc trẻ bị sinh non tháng, nhẹ cân không chỉ có nguy cơ đe dọa tính mạng trẻ ngay từ lúc mới lọt lòng, mà còn để lại những di chứng về sau. Chủ động phòng sinh con non tháng, nhẹ cân là việc làm vô cùng quan trọng để trẻ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Và trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số lưu ý phụ nữ mang thai cần biết để chủ động phòng sinh con non tháng, nhẹ cân. Chúng ta cùng nghe.
Đang điều trị tại khoa hồi sức sơ sinh, trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có trường hợp con của chị LK ở Bắc Giang, sinh ở tuần thứ 33, nặng 1,6 kg, nhập viện với chẩn đoán bị suy hô hấp độ 3, sinh non tháng với tình trạng khó thở, thở rên, tím toàn thân. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành nuôi dưỡng tĩnh mạch, hỗ trợ thở, áp lực dương liên tục và ăn sữa qua son dạ dày và dùng kháng sinh phối hợp. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Trường hợp thai phụ MV 28 tuổi, Tam Điệp, Ninh Bình cho biết khi mang thai, thai phụ thấy sức khỏe không có gì bất thường, vẫn đi lại làm việc bình thường. Tuy nhiên, vào tuần thứ 25, MV đột nhiên ra máu, vỡ ối phải cấp cứu ở bệnh viện sản nhi tỉnh và may mắn được mổ cấp cứu kịp thời để cứu sống hai mẹ con. Đây là những trường hợp thai phụ sinh non được cấp cứu thành công, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp thai phụ sinh non không được cứu em bé hoặc em bé bị những di chứng nặng nề. Theo các chuyên gia sản khoa, em bé được sinh ra càng sớm thì nguy cơ tử vong hoặc khuyết tật nghiêm trọng càng cao. Những em bé sống sót thì có thể gặp các vấn đề về hô hấp, đường ruột, tiêu hóa và chảy máu não. Các vấn đề dài hạn có thể bao gồm chậm phát triển về trí tuệ, không đáp ứng các mốc phát triển theo độ tuổi của trẻ, vận động. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng 4 triệu trẻ sơ sinh bị tử vong, trong đó khoảng 60-80% trẻ sơ sinh tử vong có liên quan đến sinh non. Trẻ sinh non tháng nhẹ cân là trẻ chào đời chưa đủ tháng, thai kỳ chấm dứt từ 22 tuần đến trước 37 tuần và cân nặng dưới 2.500 gram. Tỷ lệ sinh non chiếm khoảng 5-15% trong các trường hợp sinh. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng sinh non tháng nhẹ cân ở trẻ như điều kiện sống của phụ nữ đang mang thai kém, lao động nặng trong quá trình mang thai hoặc thai phụ dưới 16 tuổi hoặc trên 35 tuổi mới mang thai lần đầu. Phụ nữ mang thai hút thuốc lá cũng có nguy cơ sinh con non tháng hoặc thai phụ có cân nặng chiều cao quá thấp. Thai phụ không khám thai định kỳ, chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, không tiêm phòng. Ngoài các yếu tố vừa nêu thì thai phụ nào có tiền sử nạo phá thai hoặc sảy thai tự nhiên nhiều lần, có tiền căn sinh non thì nguy cơ sinh non tái phát từ 25-50%. Mặt khác, thai phụ có khối u dị dạng ở tử cung có bệnh mãn tính như tim mạch tăng huyết áp, nhiễm trùng cũng gây nên hiện tượng sinh non. Những phụ nữ có sang chấn trong quá trình mang thai sẽ có tỷ lệ sinh non cao. Dự phòng sinh non cần chú ý ở 3 tháng cuối thai kỳ. Những bà mẹ mang đa thai ít sinh đủ tháng thường vỡ ối sớm khoảng 10-20% sinh non. Phụ nữ độ tuổi mang thai và kết hôn cần được tìm hiểu về việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong thời kỳ mang thai. Theo các bác sĩ chuyên khoa sản, phụ nữ mang thai có thể tự phát hiện dấu hiệu nguy cơ dọa sinh non như đau bụng, sa máu, ra dịch âm đạo, đau lưng, rỉ ối, vỡ ối. để chủ động đến cơ sở y tế sớm nhất để được hướng dẫn điều trị tại nhà bằng chế độ ăn uống nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, không nên thức khuya hoặc phải nhập viện để được can thiệp sớm. Các bà mẹ mang thai nên tránh làm việc nặng, phải đi khám thai định kỳ hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ, xét nghiệm phát hiện sớm các bệnh lý của người mẹ và những bệnh lý bất thường của thai nhi có thể đe dọa sinh non để có biện pháp can thiệp kịp thời, đồng thời bổ sung vi chất thường xuyên. Việc trẻ bị sinh non tháng nhẹ cân không chỉ có nguy cơ đe dọa tính mạng trẻ ngay từ lúc mới lọt lòng mà còn để lại những di chứng về sau. Vì vậy, chủ động phòng sinh con non tháng nhẹ cân là việc làm vô cùng quan trọng để trẻ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.